Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay đề cập đến ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đối với người Do Thái, họ vẫn nghĩ họ là dân được Thiên Chúa tuyển chọn, là dân riêng của Thiên Chúa. Nên vì vậy mà đương nhiên họ được vào nước trời. Sau khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy nhiều điều, thì có người đến hỏi Chúa Giêsu: phải chăng có một số ít người được cứu độ? Câu hỏi này Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp cho người hỏi, nhưng mà Chúa Giêsu dẫn đưa họ đến một vấn đề khác, đó là muốn vào hay là muốn được ơn cứu độ thì phải đi vào con đường hẹp, tức là phải có một sự phấn đấu, phải có một cuộc chiến thắng chính mình thì mới có thể vào được nước trời, mới có thể được hưởng ơn cứu độ. Vậy chẳng lẽ ơn cứu độ của Thiên Chúa lại hạn hẹp vào một số người hay sao? Thưa, câu hỏi này là câu hỏi mà đã được ngôn sứ Isaiah vừa xong chúng ta nghe. Đó là ngôn sứ Isaiah trong khi dân Do Thái bị đưa đi đầy, họ đau khổ khi mà bị họ hành hạ, rồi họ tưởng nhớ đến quê hương của họ, thành Jerusalem của họ khi họ bị đi đầy ở phương xa. Và chính những điều này họ cảm thấy buồn, họ cảm thấy nhiều khi chán nản và nhiều khi thất vọng nữa. Nhưng rồi cũng có những con người vẫn cậy trông vào lời hứa của Thiên Chúa, sự giải thoát của Thiên Chúa, nên dần dần họ mới cảm nghiệm được rằng không phải từ ở Jerusalem mà người ta mới được thờ phượng Thiên Chúa, nhưng mà cả những ở nơi xa xăm người ta cũng thờ phượng Thiên Chúa nữa. Và vì vậy ơn cứu độ của Thiên Chúa không phải chỉ dành cho dân tộc Do Thái, mà còn dành qua dân tộc Do Thái Thiên Chúa hướng dẫn biết bao nhiêu là con người, biết bao nhiêu dân tộc có thể đón nhận ơn cứu độ. Vậy ơn cứu độ mà Thiên Chúa qua Chúa Giêsu thực hiện là muốn cho mọi người được hưởng. Chúa Giêsu đã từng nói: như mặt trời mọc lên chiếu soi cho mọi vạn vật thì ơn cứu độ của Thiên Chúa cũng chan hòa như vậy. Nhưng mà còn một điểm, đó là ai có thể đón nhận được ơn cứu độ đó? Thì đây là một câu trả lời của từng con người một đối với Thiên Chúa. Thánh Augustino ngài nói: để sinh ra chúng ta, Thiên Chúa không cần chúng ta cộng tác, nhưng để cứu độ chúng ta thì Thiên Chúa cần chúng ta cộng tác. Có nghĩa là để được vào nước trời thì con người phải cộng tác với Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu qua câu trả lời cho người hỏi Chúa Giêsu, đó là Chúa Giêsu nói: hãy đi vào con đường hẹp. Vì bài tin mừng ngày hôm nay đề cập đến việc Đức Giêsu đang lên Jerusalem, mà ngài lên Jerusalem là để chấp nhận cái kết cục đau thương, đó là ngài tự hiến cho nhân loại để từ đó hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Ngài tự hủy mình đi để mang lại sự sống của Thiên Chúa cho con người. Nên cái con đường hẹp là chính con đường của Chúa Giêsu, và chính Chúa Giêsu là cửa dẫn đưa người ta đến Thiên Chúa. Vậy Chúa Giêsu đã đi con đường nào thì những người muốn vào nước trời cũng phải đi con đường đó. Con đường đó Chúa Giêsu đi, đó là con đường từ bỏ. Ngài từ bỏ chính bản thân của mình Ngài hy sinh chính tính mạng của mình vì lòng yêu thương mỗi con người chúng ta. Và qua máu của Ngài, Ngài hòa giải chúng ta với Thiên Chúa và với nhau. Ngài tẩy xóa tội lỗi cho chúng ta. Đó là con đường hẹp. Và Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết giữ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mà Ngài đã chấp nhận thân phận con người. Nên Chúa Giêsu là con đường hẹp, là con đường nhỏ bé. Và Chúa Giêsu vẫn từng nói là đừng có khinh chê những người nhỏ bé này, vì nước trời là của họ. Chúa Giêsu đã khiêm nhường thẳm sâu, và chính vì vậy mà Thiên Chúa đã tôn phong Ngài làm Chúa. Nên Chúa Giêsu đã đi con đường khiêm nhường, con đường từ bỏ, con đường nhỏ bé. Điều đó có nghĩa là những môn đệ của Đức Giêsu được mời gọi vào nước trời, mà vào nước trời thì phải qua một con đường phải phấn đấu. Con đường đó là con đường phải từ bỏ đi những nết xấu của mình. Con đường đó là con đường mà Chúa Giêsu đòi hỏi người ta phải từ bỏ đi cái tôi cồng kềnh của mình. Cái tôi cồng kềnh đó là lòng tham sân si, lòng ham danh vọng, ham địa vị, ham tiền của, ham hưởng khoái lạc. Một con người mà để có thể sống với Thiên Chúa là đấng yêu thương thì chắc chắn là con đường đó phải là con đường làm cho người ta biết thể hiện cái lòng yêu thương như Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, con đường hẹp là con đường phải phấn đấu, phải chiến thắng, như là Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Do Thái, Ngài nói là chính Ngài đã chiến đấu đến cùng và Ngài đang giành được thắng lợi. Ngài đã phải chiến đấu hết sức là cực nhọc trong việc loan báo về Chúa Giêsu. Nào là bị người Do Thái đánh đòn, nào là bị người Do Thái ném đá, nào là bị người ta phản đối, nào là người ta bị sỉ nhục, rồi biết bao nhiêu lần Ngài bị đấm thầu đủ thứ cả. Nhưng mà Ngài làm tất cả những điều đó vì danh Đức Giêsu và chỉ mong mỏi cho người ta biết được danh của Ngài. Con đường hẹp mà Thánh Phaolô đi đó chính là con đường mà chiến đấu để làm sao đi vào đời sống công chính như Thiên Chúa muốn. Và con đường hẹp như Thánh Phaolô vừa xong nói cũng chính là con đường mà người ta chấp nhận những cái sửa đổi của Thiên Chúa, để giống như là một cái cây nho người ta phải cắt tỉa đi thì mới có thể sinh nhiều hoa trái tốt được. Nếu con người của chúng ta mà không để cho Thiên Chúa cắt tỉa đi những cái tật xấu của mình, những cái tôi cồng kềnh của mình, thì làm sao mình có thể sinh những trái tốt, sinh những nhân đức được. Nên vì vậy mà con đường hẹp là con đường mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, tức là con đường đi vào đường nhân đức, tức là con đường của yêu thương, con đường biết cảm thông, con đường biết làm những việc lành, và con đường biết nâng đỡ anh chị em của mình. Kính thưa cộng đoàn, khi người ta làm những việc đó thì người ta được gặp gỡ Thiên Chúa. Và chỉ qua cái lòng yêu thương của con người đối với anh chị em của mình mới tỏ hiện được cái lòng yêu thương của chúng ta đối với Thiên Chúa. Và nước trời hay là nước của Thiên Chúa là nước của lòng yêu thương. Nên vì vậy mà Chúa Giêsu nói có con đường hẹp đó. Con đường đó là con đường dẫn đến sự sống. Và con đường đó hay là cái cửa hẹp đó cũng có những lúc đóng lại, chứ không phải luôn luôn là mời gọi tất cả. Nhưng mà chỉ có những ai phấn đấu để chen mới có thể vào được con đường đó, mà cái cửa hẹp đó mà thôi. Và rồi còn một điều nữa là không phải những người có đạo hay là những người tự xưng là Kitô hữu, nhưng mà rồi sống ơ hờ với Thiên Chúa, không cần biết Thiên Chúa là ai, cũng có thể được vào nước trời. Bởi vì Chúa Giêsu nói, Thiên Chúa cũng giống như là cửa đưa vào một cái bữa tiệc vậy. Và cửa đó sẽ có lúc đóng, mình không biết là ông chủ sẽ đóng lúc nào. Và rồi người ta gõ cửa và người ta nói rằng: chúng tôi đã từng ăn cùng uống với ông chủ đó, và chúng tôi cũng đã từng được nghe ông chủ nói, nhưng mà điều quan trọng là có thực hiện theo ý của ông chủ hay không. Nên có nhiều người, chúng ta là Kitô hữu rồi, nhưng mà có nhiều người đi lễ thay vì trong giờ lễ thì mở điện thoại ra, cái xong rồi chat, rồi xem tin tức, thì như thế là họ cũng đi lễ đó. Nhưng mà cái thái độ đi lễ đó như thế nào? Hay là ngồi trong thánh đường này như là có lệ, trong khi lòng trí chúng ta để đâu đâu? Hoặc là khi mà chúng ta sống ở tại gia đình mà chúng ta không làm tròn bổn phận của người làm cha, người làm mẹ, người làm chồng, người làm vợ. Rồi khi chúng ta tương quan, có cái tương quan với hàng xóm, thì chúng ta gây khó chịu cho họ, gây đủ mọi thứ, làm cho người khác phải bực bội. Thì cái đó có phải là chúng ta sống và thể hiện cái tình yêu của Chúa hay không? Nên đó chính là những câu hỏi mà Chúa muốn cho chúng ta phải trả lời với Chúa. Mình sống với Chúa như thế nào thì sau này mình mới ở với Chúa được. Còn nếu trong trường hợp mà mình sống phản lại Chúa thì sau này làm sao mình có thể mong mỏi mà sống với Chúa được. Nước trời mở rộng cho mọi con người, nhưng mà để có thể vào nước trời thì con người lại phải tuân theo những cái quy luật của Thiên Chúa. Nên Thánh Phaolô nói là Thiên Chúa yêu ai thì Thiên Chúa sửa phạt họ. Chúng ta có chấp nhận để đi vào con đường hẹp, hay là chúng ta muốn làm gì thì làm, muốn sống như thế nào thì sống, và muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, mà bất chấp lời của Thiên Chúa hay không? Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được hiểu được tình thương của Thiên Chúa, là Thiên Chúa mong mỏi cho chúng ta được sống hạnh phúc với Thiên Chúa mà hạnh phúc đời đời. Và để có thể sống được hạnh phúc đời đời đó, thì trong đời này chúng ta đừng nhìn vào cái cuộc đời này nó như là tồn tại mãi mãi, nhưng có một lúc nào đó nó sẽ mất. Và cuộc đời này là một ân huệ Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, để qua đó chúng ta cố gắng lập công, lập công theo ý Chúa muốn. Và khi chúng ta sống theo ý Chúa thì ngày hôm sau, tức là đời sau, chúng ta mới có thể sống hòa hợp với Thiên Chúa được.